nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Dân làng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 6 năm 2025. Lần đầu tiên đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, tôi đã bật khóc mà không hiểu vì sao. Dù không biết chữ, nhưng tôi vẫn có thể đọc được từng từ một. Trong khi đọc, tôi thấy những chữ nhỏ màu trắng bay lơ lửng phía trên các chữ in trong trang sách và bên dưới chúng là ánh sáng lấp lánh. Tôi xúc động đến mức bật khóc. Con trai và con gái tôi vội chạy vào phòng, hỏi tôi có sao không. Tôi kể cho chúng nghe những gì tôi thấy. Không lâu sau, cả gia đình 5 người của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với tất cả những người tôi gặp rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Tôi chỉ cho hàng xóm các bài công pháp và chúng tôi cùng nhau học pháp. Tôi đã đến từng hộ trong thôn và nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi tu luyện bản thân trong cuộc sống hàng ngày và giúp đỡ hàng xóm của mình. Khi các cặp vợ chồng cãi nhau, tôi cố gắng giúp đỡ họ và kể cho họ nghe Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời ra sao. Những pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã làm thay đổi trái tim họ. Có người nói, nếu nhà chúng tôi có một người như cô, thì cuộc sống đã hòa thuận biết bao. Tôi nói với họ rằng, Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi hành xử theo chân thiện nhẫn. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài câu chuyện. Mẹ chồng và vợ của Minh Hoa phát sinh một trận cãi vã lớn tiếng. Khi nghe thấy họ la hét, tôi bèn đến xem có chuyện gì. Người mẹ chồng tên Tĩnh, bí danh, đang ngồi trên giường sưởi, một loại giường làm bằng gạch. Còn cô con dâu tên Lily, bí danh, thì đứng trong bếp la mắng bà. Tôi không hỏi tại sao họ cãi nhau. Thay vào đó, tôi hỏi ai đã nấu đồ ăn trên bàn. Bà Tĩnh nói là Lily nấu. Tôi hỏi một ngày cô ấy nấu mấy bữa. Bà Tĩnh nói Lily nấu 3 bữa một ngày. Tôi hỏi ai làm ấm giường sưởi. Bà Tĩnh nói Lily làm. Tôi giơ ngón tay cái và nói, con trai bác đã cưới được một người vợ tốt. Sau đó tôi đến bên giường sưởi của Lily thì thấy nó lạnh ngắt. Khi tôi hỏi Lily tại sao, cô ấy nói, chúng em không có nhiều củi. Mẹ chồng em bị đau chân, trời lạnh càng đau hơn, nên em để dành củi để sưởi ấm giường cho bà. Tôi nói, bác Tĩnh ơi, bác thật diễm phúc nha. Không có nhiều phụ nữ được như con dâu bác đâu. Bác hãy nhìn vào ưu điểm của Lily, đừng nhìn vào khuyết điểm của cô ấy. Ai mà chẳng có khuyết điểm. Sư phụ dạy chúng ta phải chân thật, lương thiện và nhẫn nại. Nếu bác đối tốt với cô ấy sẽ còn đối tốt với bác hơn. Nếu con dâu bác có lỗi, hãy học cách nhẫn nhịn. Nếu bác nhẫn được, thì tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bà Tĩnh cười và cảm ơn tôi. Tôi nói, sư phụ dạy chúng ta pháp lý, chân, thiện, nhẫn. Lily vui vẻ nói, thật tiếc là gia đình em không có người được như chị. Nếu có ai nói chuyện với em như chị, có lẽ em đã không mắc nhiều bệnh như vậy. Tôi nói, em tốt bụng, nhưng em nên học cách nhẫn nại. Khi bà ấy mắng em là bà ấy đang cấp đức cho em, thứ mà tiền không thể mua được. Bà ấy đang giúp em tiêu trừ nghiệp lực, và bệnh của em sẽ biến mất. Em chẳng phải nên cảm ơn bà ấy sao? Bà Tĩnh và Lily cùng cười, và sau đó họ không còn cãi nhau nữa. Vợ và mẹ của ông Ngũ đã cãi nhau suốt 11 năm. Họ không thể ở chung một phòng mà không tranh cãi. Một hôm, tôi mang cây tiêu giống đến cho vợ ông Ngũ. Cô ấy nói rằng mình chưa ăn tối vì con quấy khóc và cô không có thời gian nấu ăn. Lũ lợn kêu en ếch và cô ấy nói không có thời gian cho chúng ăn. Tôi nói, cô là người con dâu ngốc nhất làng này đấy. Cô ấy đỏ mặt và hỏi tại sao tôi lại nói vậy. Tôi nói, bố mẹ chồng cô đã bán ruộng vườn và có thời gian trông con cho cô. Họ có tiền mua quà vặt cho cháu mình. Cô nên đối xử tốt với họ để họ giúp đỡ cô chứ. Như vậy cô sẽ có thời gian làm ruộng và nuôi lợn. Cô có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi nói, tôi rất ngưỡng mộ vợ của Tiểu Quân. Hôm trước cô ấy cãi nhau với mẹ chồng. Tôi bảo cô ấy hãy đối xử tử tế với mẹ chồng. Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Sáng hôm sau, cô ấy đã bế con đến thăm mẹ chồng và xin lỗi bà. Mẹ chồng cô ấy cười và đồng ý trông cháu, rồi bảo cô ấy cùng chồng ra đồng làm việc. Cô thấy đấy, nếu cô ấy không xin lỗi, thì cô ấy sẽ phải vừa trông con, vừa làm việc ngoài đồng rồi. Vợ của ông Ngũ nói, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi đã cãi nhau với mẹ chồng suốt 11 năm. Không ai trong gia đình có thể thuyết phục tôi dừng lại. Tôi sẽ bế con đến thăm mẹ chồng. 3 ngày sau tôi quay lại nhà ông Ngũ. Vợ ông ấy nói, tôi đã đến nhà mẹ chồng và nhờ bà trông cháu giúp. Bà ấy rất vui và bảo bố chồng tôi đi mua đồ ăn. Mẹ chồng cô ấy giúp trông cháu, làm việc nhà và cho lợn ăn. Bố chồng cô ấy làm vườn và nấu ăn. Cô ấy may quần áo cho bố mẹ chồng và mua đồ ăn ngon cho họ. Họ sống với nhau rất hòa thuận. Mẹ chồng cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình cô ấy đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả dân làng đều biết về Pháp Luân Đại Pháp và mọi người đều niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Họ đều được hưởng lợi từ đó. Các trưởng thôn bảo vệ các học viên. Khi bí thư đảng ủy, ủy ban chính trị pháp luật của thị trấn và một viên cảnh sát từ đồn công an địa phương đến thanh tra thôn chúng tôi, họ thấy nhiều áp phích giang chân tướng dán trên các cột điện. Họ bị sốc và hỏi bí thư đảng ủy thôn và trưởng thôn. Trưởng thôn nói, chúng trông đẹp đấy, điều đó có lợi cho thôn chúng tôi, chứ không có hại gì. Đừng hoảng sợ thế. Bí thư đảng ủy bảo trưởng thôn gỡ chúng xuống. Trưởng thôn nói, tôi sẽ không gỡ, các anh đi mà gỡ. Bí thư đảng ủy và cảnh sát viên đứng trên nóc xe ô tô của họ và cố gắng gỡ các áp phích xuống. Nhưng dân làng không cho họ gỡ áp phích trên những cột điện bên ngoài nhà của họ. Bí thư đảng ủy nói, dân làng đồng lòng như một, tại sao họ đều nghe lời cô vậy? Tôi nói, nếu anh sống ở đây, anh cũng sẽ hành động như họ thôi. Ông ta nói, từ giờ cô có thể làm người điều phối của thôn rồi đấy. Bí thư ủy ban chính trị và pháp luật là một phụ nữ. Chồng bà là giáo viên trường tiểu học, tốt bụng và chính trực. Họ tiếp đón tôi nồng nhiệt khi tôi đến thăm họ vào ngày hôm sau. Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thôn tôi rất nghèo. Chồng tôi và tôi sức khỏe yếu nhưng không có tiền đi khám bác sĩ. 3 đứa con tôi, đứa 10 tuổi, đứa 7 tuổi và đứa 5 tuổi đều không được đi học vì chúng tôi không có tiền đóng học phí. Chúng phải đảm trách việc nấu nướng và cho lợn, vịt, gà ăn. Chồng tôi làm việc đồng áng. Một hôm anh ấy bị đau bụng dữ dội. Bác sĩ ở phòng khám nói rằng anh ấy bị bong niêm mạc dạ dày và bảo anh ấy cần phải phẫu thuật. Nhưng chúng tôi không đủ tiền. Anh trai nói với tôi rằng anh ấy đã khỏe mạnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy khuyên chúng tôi nên thử. Chúng tôi đã nghe lời anh ấy và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi và tôi đã khỏi bệnh. Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho chúng tôi sự bình yên và hạnh phúc. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không biết Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp đến nhường nào. Chồng tôi và tôi đã đến thăm bí thư đảng ủy của chính quyền thị trấn. Chồng tôi phát chứng niệm trong khi tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho ông ấy. Tôi đã nói chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ và ông ấy chăm chú lắng nghe. con gái tôi bị báo cảnh sát trong khi đang giảng chân tướng cho dân làng. Trưởng đồn công an và một cảnh sát viên đến bằng xe cảnh sát. Họ yêu cầu con bé lên xe. Khi con bé bắt đầu giảng chân tướng, vị trưởng đồn nói, cô không cần phải nói, tôi có thể đổi một ít tờ tiền giảng chân tướng với cô được không? Ngoài ra, cho tôi xin một vài chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp nhé. Con gái tôi nhờ họ trở về nhà, và họ đã làm vậy. Kể từ đó, không một ai trong số 28 thôn làng thuộc khu vực của chúng tôi trình báo cảnh sát về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền thị trấn thay đổi 3 năm một lần. Mỗi quan chức chính quyền đều đi ngược lại mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Giảng chân tướng là then chốt. Người tu luyện phải làm tốt trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta không làm hay nói bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp. Chúng ta cần chứng thực Pháp ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Bằng cách này, chúng sinh sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Cảm tạ Sư Phụ vì ơn cứu độ của Ngài. Bài chia sẻ thứ hai. Người hàng xóm của tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng lên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 6 năm 2025. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Vương, một nhân viên kế toán ở thôn chúng tôi, được chỉ thị giám sát tôi. Lần đầu tiên ông ấy báo cáo về các hoạt động của tôi, ông ấy được chính quyền trao thưởng 400 nhân dân tệ. Vài ngày sau đó, khi ông ấy và con trai đang cắt gỗ, chiếc cưa của con trai ông bị kẹt trong khúc gỗ. Ông Vương giữ chặt khúc gỗ trong khi người con trai cố kéo lưỡi cưa ra. Khi chiếc cưa bị kéo ra khỏi khúc gỗ, nó đã rạch một đường dưới mũi của ông Vương, ngay phía trên miệng ông. Con rể của ông là một bác sĩ, đã khâu vết thương. Tuy nhiên vì vết cắt lởm chởm, ông Vương đã bị một vết sẹo khó coi sau khi vết thương lành. Khi tôi nghe chuyện xảy ra, chồng tôi và tôi qua thăm ông Vương và mang theo tài liệu đại pháp. Chúng tôi nói cho ông ấy biết chân tướng về cuộc bức hại và khuyên ông thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo, bất cứ khi nào ông gặp tình huống nguy hiểm. Chúng tôi nói với ông ấy rằng nếu ông thành tâm, Đại Pháp sẽ bảo hộ ông. Ông ấy dường như tiếp nhận những điều chúng tôi nói, nhưng sau đó ông lại đến nhà tôi để sách nhiễu tôi. Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một chiếc máy quay phim được đặt trên một giá ba chân bằng tre trong nhà ông Vương, và chiếc máy quay đang chiếu một luồng ánh sáng mạnh về phía nhà tôi. Tôi xem giấc mơ này là một điểm hóa của Sư Phụ Lý, rằng ông Vương vẫn đang theo dõi tôi. Thỉnh thoảng ông ấy vẫn đến nhà và sách nhiễu tôi. Thời gian trôi qua, một buổi sáng nọ, ông Vương đột nhiên nôn ra rất nhiều máu. Con trai ông ấy nhờ một người hàng xóm đưa ông ấy đến bệnh viện huyện. Tối hôm đó, vợ ông Vương đã đến nhà tôi và nói, chồng tôi sáng nay đã nôn rất nhiều máu và đang trên bờ vực cái chết. Khi tôi an ủi bà ấy nói rằng chồng mình xứng đáng bị như vậy. Tôi nhận ra rằng ông Vương đã chọn tiếp tục bức hại tôi do sự cám dỗ của tiền bạc, dù cho ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông ấy đã bị trừng phạt vì hành vi sai trái của mình. Vài ngày sau, ông Vương trở về nhà và đến gặp tôi. Tôi đang một mình làm việc nhà. Tôi chào ông ấy và nói, anh hồi phục nhanh quá. Tôi định đi thăm xem anh thế nào rồi. Ông ấy đáp, bác sĩ đã làm việc suốt 4 ngày đêm để chữa trị cho tôi và viện phí vừa đúng chính xác 3.000 tệ. Ông ấy liên tục nói rằng viện phí chi trả là 3.000 tệ, không hơn, không kém. Tôi hỏi ông ấy, tại sao số tiền 3.000 tệ lại có ý nghĩa như vậy? Ông ấy liền quỳ xuống và nói, một người được thưởng 3.000 tệ khi trình báo về một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi lại, anh không sợ kiếm số tiền này bằng cách làm trái lương tâm sao? Anh đã bị tiền làm mờ mắt, anh không nhận ra mình đang đánh đổi mạng sống lấy tiền sao? Sau lần trước, anh không chịu rút ra bài học. Tôi bảo ông ấy đứng dậy. Ông từ chối và kể rằng trong lúc bị bệnh ông đã thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào. Ông nói rằng ông biết lý do mình thoát chết. Ông hứa rằng tôi sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Tôi nói, nếu anh còn tiếp tục giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, anh có thể sẽ trả giá bằng mạng sống. Ông vẫn quỳ và xin lỗi tôi. Tôi nói, anh phải xin lỗi Đại Pháp và Sư Phụ Lý và cảm tạ Ngài đã cứu mạng anh. Nhờ sự từ bi vĩ đại của Sư Phụ Lý, anh bị trừng phạt 2 lần để hiểu rõ hậu quả của việc hành ác. Hễ ai bảo anh làm điều trái lương tâm đều là đang hại anh đó. Anh cần phân biệt thiện ác và dừng làm việc xấu. Mùa hè năm ngoái, con trai ông Vương đưa vợ con đi du lịch nước ngoài do nhà nước tài trợ. Trước khi đi họ được báo chi phí là 2.000 tệ, nhưng khi về mới biết thực tế tiêu tốn hơn 20.000 tệ. Họ bị lừa phỉnh. Ông Vương đến nhà tôi kể lại câu chuyện xảy ra. Ông còn chửi rủa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nói, giờ thì anh cuối cùng cũng thấy được bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó liên tục làm hại anh. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt và hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tổ tiên chúng ta biết rằng thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo, đây là thiên lý. Pháp Luân Đại Pháp đang cứu độ con người. Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến con người làm điều xấu chỉ vì tiền và nói với mọi người không tin vào trời hoặc tin rằng thần Phật đang dõi theo con người. Vì vậy, con người làm điều xấu trong vô minh và tự hại chính mình. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc quá tà ác, trời sẽ sớm diệt trừ nó. Anh nên thoái xuất khỏi đảng càng sớm càng tốt. Đừng để bị đảng lừa dối và đừng trở thành vật thế tội cho mọi điều xấu mà nó gây ra. Ông Vương liên tục nói rằng ông đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi từng nghĩ rằng ông Vương không thể nào được cứu vì ông ấy không tiếp nhận chân tướng. Dù tôi đã liên tục nói với ông ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Trên bề mặt, ông ấy đồng ý không tham gia bức hại, nhưng tôi biết trong tâm ông ấy vẫn không hiểu chân tướng. Lần này ông ấy đến nhà tôi và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi rất mừng vì cuối cùng ông ấy cũng nhận ra chế độ này tàn ác đến mức nào. Sư phụ thật từ bi khi cứu ông ấy. Tôi là một phụ nữ lớn tuổi trong thôn và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 12 năm 1996. Tôi đã trải qua rất nhiều điều trong những năm qua. Nếu không có sự từ bi và bảo hộ của sư phụ, tôi sẽ không thể tiếp tục tu luyện. Xin cảm tạ sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.